Đây là loạt bài về sự cầu nguyện, nhưng mà tôi tin chắc rằng sẽ bị gián đoạn, bởi vì tôi chia sẻ phần đầu tiên, rồi khi tôi trở về thì tôi sẽ tiếp tục, nhưng mà chúng ta sẽ bị gián đoạn trong mấy tuần. Tựa đề thì có lẽ rất là quen thuộc với chúng ta. Vì sao chúng ta phải cầu nguyện? Khi tôi đặt câu hỏi này thì nhiều người có thể trả lời được ngay, nhưng điều quan trọng đó là tôi sẽ khích lệ quý bà anh chị em trong sự cầu nguyện với Chúa để thấy được những việc lớn mà Chúa sẽ làm qua đời sống cầu nguyện của mỗi chúng ta. Bây giờ thì các con đã bắt đầu chưa? Are you ready? Để bắt đầu bài chia sẻ hôm nay, tôi không biết là Sheila con có theo dõi được không? Con chỉnh màn hình theo được không hay mẹ? Okay. Có Ngọc rồi đó thì biết rồi, ok. Để tôi nhìn thấy không có rõ, ok. Rồi, bây giờ để bắt đầu bài chia sẻ hôm nay, thì chúng ta hãy lắng nghe lời nhận xét của mục sư Oswald Sanders. Và chúng ta thấy thế nào về lời nhận xét của ông? Chúng ta thấy có đúng như vậy không? Ông nói như thế này: những người hoài nghi về quyền năng của sự cầu nguyện là những người ít khi cầu nguyện. Chúng ta không thể học hỏi nhiều về sự cầu nguyện cho đến khi chúng ta chịu cầu nguyện. Ông nói rằng những người ít khi cầu nguyện là những người thường nghi ngờ về quyền năng của Chúa. Chúng ta thấy điều đó đúng không? Và nếu chúng ta không chịu cầu nguyện, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được sự cầu nguyện là ngọt ngào, cần thiết, quan trọng và mạnh mẽ là thế nào. Bởi vì chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta sẽ không hiểu được những điều đó. Và thưa quý bạn chị em, nếu việc đọc Kinh Thánh được ví sẵn như thân thể của chúng ta cần phải ăn cơm và uống nước mỗi ngày, thì sự cầu nguyện được ví sẵn như hơi thở của mỗi chúng ta. Và thân thể chúng ta cần phải hít thở không khí mỗi ngày như thế nào, thì phần tâm linh của chúng ta cần sự cầu nguyện thế ấy. Và nếu một thời điểm nào đó chúng ta cho rằng tôi không cần thiết phải hít thở nữa, thì chỉ trong vài phút sau chúng ta sẽ lìa thế giới này để bước vào thế giới bên kia. Vì thế cầu nguyện là một việc hết sức quan trọng và cần thiết cho mỗi đời sống của chúng ta. Vì đó chính là sức lực, là năng lực, là hơi thở của mỗi chúng ta. Và trong bài chia sẻ hôm nay, tôi chỉ đưa ra hai lý do vì sao chúng ta cần phải cầu nguyện. Lý do thứ nhất chúng ta cầu nguyện đó là vì chúng ta yêu mến Chúa. Khi chúng ta yêu mến một người nào thì chúng ta như thế nào? Tôi muốn nhắc lại từ thở xa xưa của nguyên bàn chị em: thở còn trẻ, thở đang yêu rất là cuồng nhiệt. Thì chúng ta nhớ lại như thế nào? Và khi chúng ta yêu một người nào đó thì chúng ta muốn được ở bên cạnh, muốn dành thời gian để tâm tình, để nói chuyện với người mình yêu, đúng không? Và thật là khổ khổ khi hai người yêu nhau mà lại không được ở bên cạnh nhau, không được trò chuyện, không được nói chuyện với nhau. Và trong Nhã ca đoạn 3 câu 1 và câu 2, người yêu của Salomon đã nói lên tâm trạng nhớ nhung, đau khổ khi phải xa người mình yêu. Chúng ta lắng nghe. Nàng nói thế này: ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu. Tôi tìm kiếm người nhưng không gặp. Rồi nàng làm gì nữa? Chúng ta lắng nghe tiếp. Tôi nói, ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, trải qua các đường phố, các ngã ba, đặng tìm người mà lòng tôi yêu dấu. Đó là nỗi nhớ nhung của một người yêu mà không được gặp người mình yêu. Và ca dao tục ngữ Việt Nam cũng có rất nhiều câu nói lên tâm trạng này. Ông bà của mình rất là tâm lý phải không? Nói thế này: nhớ ai bồi hồi bồi hồi, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng rơm. Dù ai cho bạc cho vàng, chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay. Dù ai cho nhẫn cầm tay, chẳng bằng trông thấy mặt ngay bây giờ. Nỗi nhớ nhung, mong ước được gặp mặt, nói chuyện với nhau của đôi tình nhân thật là da diết, thật là đẹp. Và tình yêu của họ thật là đẹp. Và chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh thì Chúa Giê-xu đã dùng hôn nhân để ví sánh điều gì? Để ví sánh tình yêu của Chúa Giê-xu với hội thánh. Và Chúa Giê-xu được ví sánh như là người chồng và hội thánh là người vợ của Ngài. Và Chúa yêu chúng ta đến nỗi rời thiên đàng, đến trần gian này, và thậm chí Chúa yêu đến nỗi mà Chúa chịu chết trên cây thập tự vì tớ chúng ta, để rồi đem chúng ta từ những con người đối nghịch với Ngài, chống nghịch với Ngài, được trở nên người mà Chúa yêu. Và còn chúng ta có yêu mến Chúa đủ để thấy rằng Chúa chính là người yêu của chúng ta không? Người mà không thể thiếu được trong cuộc đời của chúng ta không? Và chúng ta có ao ước được nói chuyện tâm tình với Chúa, được chia sẻ những ưu tư, những gánh nặng, những buồn phiền, rồi những niềm vui, những sự thành công, những phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta xem Chúa là một người yêu, thì chúng ta sẽ không có một trở ngại nào trong việc tương giao, trò chuyện với Ngài, đúng không? Và trái lại, chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian để gặp gỡ, để nói chuyện với Chúa, với người mà mình yêu. Chúng ta sẽ nói vào lúc nào thì thức dậy là chúng ta sẽ nói chuyện với Chúa, rồi trong cả ngày chúng ta sẽ nói chuyện với Chúa, trong buổi tối, rồi khi đi làm, khi lái xe, chúng ta đều nói chuyện với Ngài, bởi vì Chúa là người yêu, một người không thể thiếu được trong cuộc đời của chúng ta. Và điều đáng buồn là một số tín hữu có thể nói chuyện rất sôi nổi với bạn bè, với những người mà họ yêu thương, hay là xem TV, Internet, hay là movies, hay là Facebook, cả hàng tiếng đồng hồ, nhưng họ lại không làm điều đó với Chúa. Vì sao vậy? Vì Chúa không phải là người yêu của họ. Nhưng mà những điều khác đó mới là người yêu của họ. Và chỉ khi nào mà họ yêu Chúa đủ, thì họ mới thấy Chúa là người cần thiết nhất, quan trọng nhất trong cả cuộc đời của họ. Và câu hỏi rằng thế nào là một người yêu Chúa? Bây giờ tôi không có dùng cái định nghĩa của tôi, nhưng mà chúng ta cùng trở lại với Kinh Thánh và lời của Chúa. Chúng ta sẽ xem Kinh Thánh định nghĩa thế nào là một người yêu Chúa. Giăng đoạn 14 câu 21: ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là người yêu mình. Khi chúng ta biết được lời của Chúa và chúng ta yêu mến lời của Chúa và chúng ta vâng giữ lời của Chúa, chúng ta là người gì? Yêu mến Ngài. Và trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 5: nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo, thật là trọn vẹn trong người ấy. Khi một người yêu mến Chúa và vâng giữ lời của Ngài, Chúa bảo điều gì thì làm theo điều đó, thì Kinh Thánh nói rằng đó là một người yêu mến Chúa một cách trọn vẹn, một cách hoàn hảo. Vì vậy, người yêu mến Chúa là người gì? Là người vâng giữ và làm theo lời Chúa. Nghĩa rằng điều gì Chúa yêu mến thì chúng ta cũng sẽ yêu mến. Điều gì Chúa làm thì chúng ta cũng sẽ làm. Và một trong những điều mà Chúa rất yêu mến và Chúa làm đó là gì? Đó là cầu nguyện. Vì vậy, khi chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ muốn nói chuyện, sẽ tâm tình, sẽ tương giao với Chúa luôn luôn. Và đó là lý do đầu tiên. Vì sao chúng ta cần phải cầu nguyện? Lý do thứ nhất đó là vì cớ chúng ta yêu mến Ngài. Bây giờ chúng ta đến lý do thứ hai. Chúng ta cầu nguyện vì cớ Chúa Giê-xu đã cầu nguyện. Nếu có một ai đó không cần cầu nguyện thì người đó phải là ai?
Nếu có một ai đó không cần phải cầu nguyện thì người đó phải là Chúa Giêsu. Và nếu cầu nguyện là một việc không cần thiết thì chắc hẳn Chúa Giêsu đã không dành nhiều thời gian cho việc đó. Thế nhưng trong suốt thời gian mà Chúa ở tại trần gian này, điểm nổi bật trong cuộc đời của Chúa là gì? Đó là sự cầu nguyện. Trong suốt thời gian Chúa ở tại trần gian, điểm nổi bật trong cuộc đời của Chúa là sự cầu nguyện. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Luca đoạn 11 câu 1. Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện ở một nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Và sau đó thì Chúa dạy cho họ điều gì? Bài cầu nguyện chung, bài cầu nguyện mẫu. Bây giờ tôi muốn hỏi quý bà chị em, ở đây có một cái điểm rất đặc biệt mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó là vì sao các môn đồ đến và xin với Chúa rằng: Chúa ơi, xin dạy cho chúng con cầu nguyện. Và câu hỏi rằng, có phải sau khi Chúa đã giảng một bài rất là sống động, hùng hồn, mạnh mẽ về sự cầu nguyện, rồi họ chạy đến thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con cầu nguyện. Có phải không? Hay là sau khi Chúa đã giảng một bài về quyền năng của sự cầu nguyện, họ cảm động quá, họ chạy đến với Chúa: Chúa ơi, xin dạy cho chúng con cầu nguyện. Họ xin Chúa dạy cho họ cầu nguyện khi nào? Khi họ thấy Chúa cầu nguyện. Kinh Thánh ghi lại rất rõ ở đây: Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện ở một nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Họ xin Chúa dạy cho họ cầu nguyện khi nhìn thấy Chúa Giêsu quỳ gối cầu nguyện. Và sau khi Chúa cầu nguyện xong, họ chạy đến và nói rằng: Chúa ơi, xin dạy cho chúng con cầu nguyện. Chúng con cũng muốn cầu nguyện giống như Chúa vậy đó. Và rồi thì Chúa đã dạy cho họ bài cầu nguyện mẫu. Và thật vậy, không có một sự dạy dỗ nào, không có một bài giảng nào sống động hơn, mạnh mẽ hơn, thuyết phục hơn là sự gì? Làm gương. Khi các môn đồ nhìn thấy Chúa Giêsu cầu nguyện thì họ xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Và nếu mà chúng ta muốn cho vợ hay là chồng hay là các con của chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm giống như điều mà Chúa Giêsu đã làm. Đó là chúng ta phải là một con người của sự cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa luôn luôn. Và các con nhìn thấy tấm gương của chúng ta và cũng sẽ đến và nói với chúng ta như các môn đồ đã đến và nói với Chúa Giêsu rằng: Cha ơi, xin hãy dạy con cầu nguyện. Mẹ ơi, xin hãy dạy con cầu nguyện. Và nếu chúng ta không có tấm gương về sự cầu nguyện mà chúng ta giảng rất hay, các con biết thế nào là sự cầu nguyện không? Các con có hiểu quyền năng của sự cầu nguyện là gì không? Không có đứa nào nghe. Và đó là đến đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy về cuộc đời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Điểm thứ nhất, Chúa Giêsu cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm trước khi bắt đầu một ngày mới. Đây là điều đầu tiên mà Chúa Giêsu đã làm. Mát đoạn 1 câu 35: Khi trời còn gì? Mờ mờ. Ngày trời dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Như vậy, trước khi bắt đầu một ngày mới thì Chúa Giêsu đã dành thời gian yên tĩnh nhất, tốt đẹp nhất để đến với Đức Chúa Cha. Và câu hỏi còn chúng ta thì thế nào? Sáng thức dậy có người nói rằng không đủ giờ ăn nữa, thời gian đâu cầu nguyện. Không đủ giờ để nghe tin tức, rồi còn phải đưa con đi học thì giờ đâu để cầu nguyện. Và chính đời sống của tôi cũng phải học điều này từ nơi Chúa. Cho nên mỗi sáng là tôi thường đọc bài tĩnh nguyện 2 bài cho đến 3 bài, rồi sau đó đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Và mỗi ngày chúng ta cần phải bắt chước theo Chúa Giêsu. Mỗi ngày hãy đến với Chúa bằng sự cầu nguyện. Và điểm thứ hai, Chúa Giêsu cầu nguyện vào mỗi buổi chiều tối. Sau một ngày làm việc, Chúa Giêsu đến với Đức Chúa Cha. Luca đoạn 5 câu 16, sau ngày lánh đi nơi vắng, nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Nghĩa là sau một ngày làm việc rất là mệt nhọc, rao giảng tin lành, rồi đuổi quỷ, rồi chữa lành cho kẻ đau, và Chúa đã lắng đi một nơi vắng vẻ, và tại đó Chúa làm gì? Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Đến rồi Chúa được sức mới, được năng lực mới, để được thông công, để được trò chuyện với Đức Chúa Cha, với người mà Ngài yêu. Và khi chúng ta yêu Chúa thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ như vậy đó, thưa quý bạn chị em. Một ngày bận rộn không được nói chuyện với người mình yêu thì chúng ta chỉ mong là gì? Có được cái giây phút nào rảnh để rút điện thoại ra để nói chuyện với người mình yêu, đúng không? Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 23, sau khi hóa bánh lần thứ nhất, chúng ta nghe lời Chúa. Khi cho dân chúng về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến Ngài vẫn ở đó một mình. Chúa, sau một ngày làm việc mệt nhọc thì Kinh Thánh nói rằng Chúa đi lên núi ở cái nơi vắng vẻ đó và cầu nguyện với Đức Chúa Cha, và Ngài vẫn ở tại đó, có nghĩa là Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong nhiều giờ đồng hồ. Và câu hỏi rằng còn chúng ta thì thế nào? Có lẽ chúng ta nói rằng sau một ngày làm việc quá mệt nhọc rồi, trở về nhà còn phải giặt giũ, phải nấu ăn, phải lo cho con, rồi phải gọi điện thoại cho người này người kia, cho người thân ở Việt Nam, quá nhiều việc, làm sao còn thời gian nào để đến với Chúa nữa? Và nếu như vậy thì chúng ta đã không làm điều mà Chúa Giêsu đã làm, và chúng ta không giống với Chúa Giêsu một chút nào cả. Vì sao vậy? Vì bắt đầu một ngày mới và kết thúc một ngày thì Chúa Giêsu đều dành thời gian để đến với Đức Chúa Cha. Và chúng ta cần phải làm điều mà Chúa Giêsu đã làm, và chúng ta cần phải yêu mến điều mà Chúa Giêsu đã yêu mến. Điều thứ nhất đó là gì? Đó là Chúa Giêsu bắt đầu một ngày mới bằng gì? Bằng sự cầu nguyện. Và kết thúc một ngày thì Chúa Giêsu cũng kết thúc bằng sự cầu nguyện. Và tôi nhớ là khi Christina nó khoảng 4 năm tuổi thì có một lần nó gặp được Chúa, và Chúa nói với nó 4 điểm. Nhưng mà tôi còn nhớ một điểm, đó là nó nói, chú nói với ba mẹ và anh hai, mỗi sáng và mỗi tối phải cầu nguyện với Chúa. Phải cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Mặc dù chúng tôi cũng có làm gì đó, nhưng mà chúng tôi biết rằng đó là sự nhắc nhở. Thì có thể rằng các con của chúng tôi cũng đã làm gì đó. Và điều thứ ba, đó là Chúa Giêsu cầu nguyện luôn luôn trong ngày. Không những cầu nguyện buổi sáng buổi tối thôi, nhưng mà luôn luôn trong ngày chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúng ta xem trong Luca đoạn 9 câu 18, một ngày kia Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện riêng. Trong ngày Chúa đang cầu nguyện riêng. Luca đoạn 9 câu 28, độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình trên núi để làm gì? Để cầu nguyện. Và trong Luca đoạn 1 câu 1, có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Như vậy không những Chúa cầu nguyện vào buổi sáng và buổi tối, mà Chúa cầu nguyện gì? Luôn luôn trong ngày. Và cây sao nghe nhất đoạn 5 câu 7 đã nói với chúng ta thế nào? Cầu nguyện gì? Không thôi. Ồ, có người nói rằng làm sao có thể cầu nguyện không thôi được. Nhưng mà tôi thưa rằng được, khi chúng ta làm nêu, chúng ta làm ở tại nhà hàng hay là làm trong hãng, nhưng mà lòng của chúng ta luôn hướng về Chúa. Và nếu có điều gì xảy ra, chúng ta chỉ cần nói với Chúa vài lời: Chúa ơi, con không biết giải quyết vấn đề này như thế nào, xin Chúa giúp đỡ con. Hay là có cái điều vui gì đó, con nói cảm ơn Chúa, Chúa nhận lời cầu xin của con. Hay là có cái điều khó khăn nào đó, cầu xin Chúa giúp cho con để vượt qua điều này. Ôi, lòng của chúng ta lúc nào cũng hướng về Chúa. Đó là cầu nguyện không thôi đó. Đó là cầu nguyện luôn luôn là như vậy. Và điểm thứ tư, Chúa Giêsu cầu nguyện trước những biến cố trong đời sống và chức vụ của Ngài. Điểm thứ nhất, chúng ta thấy là trước khi chịu ma quỷ cám dỗ, Chúa Giêsu đã làm gì? Kinh Thánh ghi lại là Chúa đã cầu nguyện trong bao lâu? Chúa đã kiên nhẫn cầu nguyện trong 40 ngày và 40 đêm. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1 câu 2, Bấy giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Thì Thánh ghi rất rõ, Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm. Trước khi Chúa chịu ma quỷ cám dỗ, Chúa đã kiêng ăn cầu nguyện trong 40 ngày và 40 đêm, thưa quý bạn chị em. Và thứ hai, trước khi chọn 12 vị sứ đồ thì Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa Giêsu đã đi lên núi và làm gì? Cầu nguyện 30 phút, không phải cầu nguyện thâu đêm, cầu nguyện suốt đêm không ngủ gì cả. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Luca đoạn 6 câu 12 13. Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài gọi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Trước khi chọn 12 vị sứ đồ, Chúa đã cầu nguyện thâu đêm cùng với Đức Chúa Cha đến sáng ngày, thì trong vòng những môn đồ của Chúa, và Chúa đã chọn ra 12 vị sứ đồ. Và thứ ba, đó là trước khi mà Chúa chịu thương khó thì Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Quý bạn cho em trở về đọc trong Giăng đoạn 17, lời cầu nguyện tuyệt vời. Từ câu 1 đến câu 5 đó là Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình Ngài, và từ câu 6 đến câu 26 là phần chiếm đa số, đó là Chúa cầu nguyện cho các môn đồ và cầu nguyện cho tôi và quý bạn cho em là những người sẽ tin nhận Chúa sau này. Lời cầu nguyện tuyệt vời vô cùng. Và chúng ta nghe lời cầu nguyện của Chúa, chúng ta hết sức là cảm động. Tôi chỉ đưa cho quý bạn cho em vài điều mà Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Con vì họ mà cầu nguyện. Xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Ôi, 2000 năm cách đây Chúa đã cầu nguyện cho tôi và quý bạn cho em. Xin Cha gìn giữ họ, gìn giữ tôi và quý bạn cho em khỏi điều ác. Rồi Chúa cầu nguyện tiếp gì? Xin Cha lấy lẽ thật mà khiến họ nên thánh. Cha, Chúa Giêsu cầu nguyện, Cha ơi, xin hãy lấy lời của Chúa mà bẻ cách sửa trị họ để họ trở nên thánh. Họ trở nên giống với con là thánh. Đó là trước khi Chúa chịu thương khó. Và không những Chúa để lại cho chúng ta tấm gương về sự cầu nguyện, mà Kinh Thánh nói là gì? Hiện nay Chúa đang làm gì? Chúa đang cầu thai cho chúng ta. Chúng ta có biết điều đó không? Hiện nay Chúa đang cầu thai cho chúng ta. Mà Kinh Thánh nói trong Roma đoạn 8 một câu rất là cảm động. Chúa lấy những sự thở than không nói nên lời của chúng ta mà cầu thai cho chúng ta. Có bao giờ chúng ta có cái nỗi đau nào hay nỗi băn khoăn nào mà chúng ta không nói ra được với người khác không? Chúa nói rằng Chúa lấy những sự thở than không nói nên lời mà cầu thai cho chúng ta. Rồi điểm thứ tư, tại trong vườn Gethsemane thì Kinh Thánh nói rằng Chúa đã làm gì? Sắp mình xuống đất 3 lần cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Mát đoạn 14 câu 32, kế đó đi đến một nơi kia gọi là Gethsemane. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: các ngươi hãy ngồi đây đợi ta làm gì? Đợi ta cầu nguyện. Đợi ta cầu nguyện. Rồi Mát đoạn 14 câu 35, rồi Ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện, và Chúa kêu lên rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cất chén đau khổ này khỏi con, nhưng không theo ý của con mà theo ý của Cha. Và Kinh Thánh cầu nguyện rằng Chúa cầu nguyện tha thiết dốc đổ đến nỗi gì? Đến nỗi mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Luca đoạn 22 câu 4, trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Và chúng ta biết là y học đã chứng minh điều đó. Khi một người đau đớn đến tột cùng thì những mạch máu ở dưới da vỡ ra và máu hòa với mồ hôi rơi xuống. Và điểm thứ năm, chúng ta thấy là ngay khi Chúa bị treo trên cây thập tự, đó là trong những giây phút cuối cùng, những giây phút khốn khổ, đau đớn, tột độ, thì Chúa làm gì? Chúa cầu. Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha, mà điều mà tôi thấy hết sức là cảm động. Và Chúa cầu nguyện như vậy: lại Cha, xin tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Điều họ làm gian ác lắm. Họ đã đóng đinh con trên cây thập tự. Mà Cha ơi, tha cho họ vì họ không hiểu điều mà họ làm. Chúng ta có thể hình dung được là trong cái giây phút mà đau đớn tột cùng như vậy thì làm gì có còn tâm trí nào để nghĩ đến ai nữa. Nhưng mà trong cái giây phút khốn khổ tột cùng đó thì Chúa vẫn làm gì? Trong giây phút khốn khổ tột cùng đó thì Chúa vẫn nhớ đến những người mà những người này là những người đã đóng đinh Chúa trên cây thập tự, mà Chúa nói rằng cha ơi xin hãy tha tội cho họ. Và cuối cùng Chúa nói rằng hỡi cha, tôi giao linh hồn tôi lại trong tay cha. Rồi Chúa trút hơi thở cuối cùng. Vậy nếu Chúa Giê-xu là một Đức Chúa Trời hằng sống, là một con người mạnh mẽ được đầy dẫy Đức Linh, và trong Giăng đoạn 3:34 nói rằng Chúa được đầy dẫy Đức Linh luôn luôn và đầy dẫy Đức Linh không giới hạn, không chừng mực, mà Ngài từng phải cầu nguyện đến như vậy, thì chúng ta là ai mà không cầu nguyện với Ngài? Và cả cuộc đời của Chúa Giê-xu là một cuộc đời gì? Cầu nguyện. Chúa cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm. Trời sáng khi mà chúng ta còn đang ngái ngủ thì Chúa đã cầu nguyện rồi. Rồi buổi tối khi mà chúng ta đang ngủ, đã ngái rồi thì Chúa vẫn cầu nguyện và Chúa thức không yên để cầu nguyện. Rồi Chúa cầu nguyện luôn luôn trong ngày. Rồi trước những biến cố, trong những biến cố trong đời sống và chức vụ của Chúa thì Chúa đều cầu nguyện cả. Và mục sư John Dreger, sau hơn 40 năm hầu về Chúa, ông đã viết lại những từng trải, những kinh nghiệm trong đời sống, trong chức vụ của ông, và làm thế nào để có thể gây dựng và phát triển hội thánh. Và ông viết lại trong quyển sách có tựa đề như thế này. Lần đầu tiên tôi đọc cái tựa đề của quyển sách, tôi rất là ấn tượng. Ông nói là nếu bắt đầu lại chức vụ, nếu bắt đầu lại chức vụ, nghĩa rằng nếu tôi được Chúa ban cho một cơ hội để tôi có thể bắt đầu lại chức vụ, tôi đã hầu Chúa hơn 40 năm rồi, nhưng mà nếu tôi có cái cơ hội để quay trở ngược về lại trước hơn 40 năm thì đây là điều mà tôi sẽ làm. Và trong quyển sách đó ông ghi thế này: có nhiều điều mà tôi sẽ làm, nhưng mà điều quan trọng nhất mà tôi sẽ làm đó là hướng dẫn hội thánh của tôi trở thành một hội thánh cầu nguyện. Hướng dẫn hội thánh của tôi trở thành một hội thánh cầu nguyện. Và chúng ta biết rằng lịch sử hội thánh đã chứng minh rằng tất cả những cuộc phục hưng trên thế giới đều bắt đầu bằng gì? Bằng phong trào hiệp một cầu nguyện. Chúng ta nhìn lại những cuộc phục hưng trên thế giới đều bắt đầu bằng phong trào hiệp một cầu nguyện. Và mục sư John, ông nhận định thế này, chúng ta cùng xem. Ông nói là nơi nào không có đời sống cầu nguyện hữu hiệu thì nơi đó trái tim của đời sống thuộc linh ngừng đập. Đời sống tôn giáo trở thành lớp vỏ hình thức, thói quen và giáo điều chết nhé. Ông nói là nơi nào, hội thánh nào hay là con người nào mà không có một đời sống cầu nguyện hữu hiệu thì trái tim họ chết. Và đời sống tôn giáo chỉ còn là lớp vỏ hình thức bên ngoài thôi, chỉ đến nhà thờ thôi, chứ thật sự bên trong đã chết nhé. Nếu không có một đời sống cầu nguyện. Và điều này tôi tin rằng quý bạn xem được rồi. Và câu hỏi rằng nếu tôi bắt đầu là chức vụ, và nếu quý bạn xem thấy bắt đầu lại ngày đầu tiên mà quý bạn xem tin nhận Chúa, thì quý bạn xem có sẽ làm điều mà một sư cho sẽ làm không? Và chúng ta có thấy rằng sự cầu nguyện là quan trọng nhất, là không thể thiếu được trong cuộc đời của chúng ta không? Mục sư Stanley Jones, ông đã nói như thế này, chúng ta cùng lắng nghe. Ông nói là nếu tôi được ban cho một ân tứ và chỉ một ân tứ nào, nếu Chúa ban cho tôi chỉ một ân tứ mà thôi, thì đây là điều mà tôi sẽ xin với Chúa. Nếu tôi được ban cho một ân tứ và chỉ một ân tứ thôi để cống hiến cho thánh, thì tôi sẽ xin Chúa ban cho ân tứ. Ông cho biết rằng vì mọi sự đều xuất phát từ sự cầu nguyện, tôi tốt hơn hoặc xấu hơn là do tôi cầu nguyện nhiều hơn hoặc ít hơn. Nếu đời sống cầu nguyện của tôi trùng xuống thì cả cuộc sống của tôi cũng trùng theo. Thất bại trong sự cầu nguyện sẽ thất bại ở mọi lĩnh vực khác, và ngược lại, thành công trong sự cầu nguyện sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tôi không biết quý bạn xem có đồng ý với gì này. Chúng ta lắng nghe ông nói một điều nữa. Ông này, ông nói là mọi sự đều xuất phát từ sự cầu nguyện, và đời sống của tôi tốt hơn, có năng quyền để chiến thắng tội lỗi, đó là do tôi ở gần với Chúa. Mà nếu tôi không ở gần với Chúa, tôi thất bại. Nếu đời sống cầu nguyện của tôi trùng xuống, khi nào quý bạn em nhìn thấy đời sống cầu nguyện của mình trùng xuống, cầu nguyện mà không có có cảm nhận điều gì hết, thì lúc đó hãy nhìn lại đi, đời sống cầu nguyện đang thất bại. Và thất bại trong sự cầu nguyện sẽ thất bại trong mọi lĩnh vực khác. Và người thành công trong sự cầu nguyện sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tất cả những đầy tớ được ơn của Chúa thành công trên chức vụ đều là những con người của sự cầu nguyện. Và tôi không bao giờ quên hình ảnh của ông nội tôi là mục sư phó hội trưởng đoàn thanh niên. Có nhiều người đến thăm ông nội tôi lắm, đến để nhờ giúp những công việc trong hội thánh hay là cố vấn. Nhưng mà đang khi ông nội tôi cầu nguyện thì phải chờ hết. Mỗi ngày đều cầu nguyện từ 2 tới 3 tiếng hồ, quy đổi xuống cầu nguyện. Và tôi không quên hình ảnh đó. Thì tôi ở chung với ông bà nội tôi. Buổi sáng buổi tối ông nội tôi cầu nguyện thế nào thì lúc buổi sáng tôi, mình còn đang ngủ không biết. Nhưng mà ban ngày là cầu nguyện từ 2 tới 3 tiếng hồ. Bây giờ chúng ta đến phần kết luận. Như vậy chúng ta thấy sự cầu nguyện cần thiết và quan trọng như thế nào trong đời sống của chúng ta. Câu hỏi là vì sao chúng ta cần phải cầu nguyện? Thứ nhất là chúng ta cầu nguyện việc ơi chúng ta yêu mến Chúa. Và nếu chúng ta xem Chúa là một người yêu, một người không thể thiếu được trong cuộc đời của chúng ta, tôi tin chắc rằng với những bận rộn trong cuộc sống, chúng ta mong ước điều gì? Mong ước là có được thời gian rảnh rỗi hay trở về nhà để nói chuyện với người mà mình yêu. Và thứ hai, chúng ta cầu nguyện vì cớ Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm trước khi bắt đầu ngày mới. Chúng ta hãy theo gương của Chúa. Bắt đầu ngày mới, đừng bao giờ rút điện thoại ra và check message hay là đọc những cái tin lãm nhảm gì đó. Nó sẽ phá hủy cả ngày đó của chúng ta. Bắt đầu ngày mới, hãy đến với Chúa trước. Rồi sau khi kết thúc một ngày, làm gì? Hãy đến với Chúa. Rồi điểm thứ ba trong đường Chúa là gì? Cầu nguyện luôn luôn trong ngày. Cầu nguyện luôn luôn trong ngày. Điểm thứ tư, đó là gì? Chúa Giêsu cầu nguyện trước những biến cố trong đời sống và chức vụ của Ngài. Trước khi bị ma quỷ cám dỗ, Chúa cầu nguyện. Rồi khi Chúa chọn 12 vị sứ đồ, Chúa cầu nguyện. Rồi trước khi Chúa chịu thương khó, Chúa cầu nguyện. Và điều mà tôi thấy cảm động lắm là đang khi bị đóng đinh trên cây thập tự, trong những giây phút cuối cùng đau đớn tột độ mà Chúa vẫn còn có thể cầu nguyện được. Chúa vẫn nhìn những người mà đã đóng đinh Chúa, đã bắt bớ Chúa mà Chúa cầu nguyện là lại cha, xin hãy tha cho họ. Và ngày nay tôi cảm ơn Chúa là mỗi khi đến với Chúa đó là giây phút rất là phước hạnh. Vì sao vậy? Vì tôi có thể nói chuyện với Chúa giống như người mà tôi yêu. Như là một người con nói chuyện với cha mình thì vui lắm. Và khi tôi yêu mến Chúa nhiều hơn thì tôi lại muốn dành nhiều thời gian cho Chúa. Tôi muốn tâm sự, muốn kể cho Chúa nghe những vui buồn trong cuộc sống của tôi. Tôi muốn nói với quý bạn trên điều này. Nhiều lúc tôi nói với chính mình rằng nếu cuộc đời này không có Chúa thì tôi nghĩ tôi cũng không có thiết sống ở trên cuộc đời này làm gì. Tôi suy nghĩ điều đó. Vì nếu cuộc đời này không có Chúa Giêsu thì thật sự mình sống để làm gì? Mình sống kiếm tiền, rồi có thể có nhà cửa, có gì đó một thời gian, rồi chừng vài chục năm sau mình chết, không ý nghĩa gì hết. Và tôi suy nghĩ đến điều đó. Nên tôi nói rằng nếu cuộc đời này không có Chúa, tôi cũng không cần thiết phải sống trên cuộc đời này để làm. Vì vậy mà thời gian tôi thấy rất vui, đó là thời gian tôi được đến với Chúa để nói với Chúa những vui buồn trong cuộc đời của mình. Mà nếu không có Chúa để nói, tôi cảm thấy tôi không vượt qua được. Quý bạn chị em ơi, những cái vui, những cái buồn, những tâm sự, những cái băn khoăn trong cuộc đời của mình, mình nói với ai đấy? Chỉ có nói với Chúa. Và khi tôi nói với Chúa, tôi thấy niềm vui tràn ngập trong lòng của tôi. Biết bao nhiêu lời cầu nguyện của tôi mà Chúa đã nhận lời. Và vì vậy mục sư Oswald Sander đã nhận xét rất đúng rằng ông nói là những người hoài nghi về quyền năng của sự cầu nguyện là những người ít khi cầu nguyện. Và chúng ta không thể học hỏi nhiều về sự cầu nguyện cho đến khi chúng ta chịu cầu nguyện. Cho đến khi nào quý bà dành thời gian để cầu nguyện với Chúa thì mới thấy sự cầu nguyện là ngọt ngào, là phước hạnh, là không thể thiếu được trong cuộc đời của quý bà anh chị. Còn xin John Dreyer, tôi nhắc lại điều ông nói, là nơi nào, hội thánh nào hay con người nào không có một đời sống cầu nguyện hữu hiệu thì nơi đó trái tim của đời sống thuộc linh ngừng đập. Đời sống tôn giáo sẽ trở thành một lớp vỏ hình thức, thói quen và giáo điều chất nhất. Chúng ta biết những hội thánh ở tại Âu Châu rất đẹp, và nhiều người đến tại Âu Châu đã nói cho tôi những ngôi thánh đường rực rỡ, lộng lẫy, nguy nga, vào trong đó y như là cái mồ mả. Số tín hữu không còn bao nhiêu cả. Bụi nhóm giống như bụi nhóm chết. Thiếu sự cầu nguyện thì tôn giáo chỉ còn là hình thức, thói quen và giáo điều. Mục sư Stanley Jones, ông nói rằng mọi sự đều xuất phát từ sự cầu nguyện. Tôi tốt hơn hoặc xấu đi là do tôi cầu nguyện nhiều hơn hay là ít hơn. Nếu đời sống cầu nguyện của tôi trùng xuống thì sao? Thì cả cuộc sống của tôi cũng trùng theo. Và thất bại trong sự cầu nguyện sẽ thất bại trong mọi lĩnh vực khác. Mà thành công trong sự cầu nguyện sẽ thành công trong những lĩnh vực khác. Ông sư John Gresher, ông nói là nếu bắt đầu lại chức vụ, nếu tôi có thể bắt đầu lại chức vụ từ đầu, thì tôi sẽ hướng dẫn hội thánh của tôi trở thành một hội thánh cầu nguyện. Và tôi muốn quý mạng cho em có đồng lòng như vậy không? Đó là hội thánh của chúng ta sẽ trở thành một hội thánh của sự cầu nguyện. Mỗi chúng ta sẽ là những con người của sự cầu nguyện. Vì sao vậy? Vì trong suốt những năm tháng Chúa Giêsu sống tại trần gian này, Chúa Giêsu là một con người gì? Cầu nguyện. Và tôi nhớ là từ tháng 12 năm 2020, khi Corona đến, dịch bệnh đến, thì hội thánh chúng ta đã làm được một việc mà trước đó không bao giờ làm được. Đó là mỗi đêm hội thánh chúng ta đã đến với Chúa. Phải nói là chúng tôi cầu nguyện rất lâu nhưng mà không thực hiện được. Cho đến khi dịch bệnh đến vào tháng 12 năm 2020 thì mỗi đêm hội thánh của chúng ta đều đến với Chúa. Và đến nay đã 2 năm rồi. Và tôi không thể kể hết những điều lớn lao mà Chúa đã làm. Hội thánh chúng ta không những đứng vững qua dịch bệnh, nhưng mà chúng ta còn phát triển trong thời gian đó. Một số người lớn được gây dựng, được lớn lên. Và điều đặc biệt đó là nhiều cháu thiếu niên được Chúa thăm viếng, để rồi có một đời sống thờ phượng, cầu nguyện một cách mạnh mẽ. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự thờ phượng, sự cầu nguyện của các cháu thay đổi. Tôi tin chắc rằng đó là do hội thánh chúng ta đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều. Và điều tôi cảm động nơi các cháu là khi các cháu đi chơi riêng với nhau, trước đây thì hay nói về việc học hay là cái việc gì mà các cháu ưa thích, nhưng mà thường bây giờ là các cháu nói về sự hầu của Chúa, về những công việc trong hội thánh. Rồi thứ bảy thì đến đây lúc 5 giờ để thờ phượng, cầu nguyện và tập hát đến 11 giờ mấy. Thì bao nhiêu tiếng đồng hồ? Hơn 6 tiếng đồng hồ. Hôm qua ở đây hơn 6 tiếng đồng hồ. Và sự thờ phượng trong hội thánh của chúng ta đã có sự thay đổi. Sự cầu nguyện sau bài giảng cũng có sự thay đổi. Và tôi thấy hình ảnh của các tín hữu đứng lại với nhau, rồi các cháu đứng lại với nhau để cầu nguyện, hình ảnh nó khích lệ tôi rất lớn. Và điều đó là điều chúng ta sẽ làm ngay sau bài chia sẻ hôm nay. Và tuần rồi thì có một số người họ đã khóc khi cầu nguyện. Họ cảm động vì có người đứng bên cạnh họ để lắng nghe họ, để cùng cầu nguyện với họ. Và đây là điều mà tôi muốn chúng ta sẽ làm ngay sau đây. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 7 để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Chúa nói gì? Hãy xin sẽ được. Hãy tìm sẽ gặp. Hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được. Ai tìm thì gặp. Ai gõ cửa thì cửa sẽ được mở. Và Chúa nói rằng có ai trong các con khi con mình xin bánh lại cho đá chăng? Hay là xin cá mà lại cho rắn chăng? Và Chúa nói chúng ta là những người cha, người mẹ xấu xa tội lỗi, nhưng mà khi con xin bánh không bao giờ cho đá. Khi con xin cá không bao giờ đưa con rắn vô trong mặt nó hết. Và Chúa nói rằng vậy nếu các con vốn là người xấu còn biết cho con mình những vật tốt hay, huống chi Đức Chúa Trời đấng yêu thương là đấng tốt lành lại không ban những điều tốt nhất cho người cầu xin ngày sau. Muốn được điều đó chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện với Chúa luôn luôn. Cầu nguyện với Chúa vào mỗi buổi sáng sớm, cầu nguyện với Chúa vào mỗi bữa tối khi kết thúc một ngày. Và bất cứ trong cuộc đời chúng ta có những biến cố, có những điều gì, chúng ta cần phải đến với Chúa trước hết. Và nếu chúng ta thành công trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta sẽ mạnh mẽ. Và chúng ta thất bại trong sự cầu nguyện, những lĩnh vực khác chúng ta sẽ thất bại. Bây giờ mời chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa trong việc này.